SBS Việt ngữ.
Khi đến bầu cử thì người ta thường nghe một số thuật ngữ như là donkey vote, hustings, incumbency và pork parading. Nó là cái gì vậy? Donkey tức là con lừa và donkey vote là con lừa bỏ phiếu sao? Còn hustings và pork parading là gì? Incumbent và incumbency liên quan thế nào đến bầu cử? Những cụm từ tương tự như thế này được sử dụng thường xuyên hơn mỗi khi có cuộc bầu cử sắp diễn ra. Nhưng chúng có nghĩa là gì và nguồn gốc đến từ đâu? Trong khi nhiều người không quan tâm đến những từ ngữ này, thì với nhiều người khác trong cộng đồng, các từ lóng chính trị có thể nghe giống như một ngôn ngữ nước ngoài. Algin Cruz là một kỹ sư điện sống tại Brisbane. Ông đã di cư đến Úc từ Philippines 3 năm trước và vẫn phải vật lộn với các biệt ngữ chính trị tại Úc, dù Philippines là quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức của học đường và hành chánh.
Nói về tiếng lóng theo nghĩa đen, hầu như tất cả chúng ta thật sự không thể hiểu được. Có một chút buồn cười, mỗi khi tôi nói chuyện với bất kỳ người Úc nào đang sử dụng tiếng lóng, đôi khi tôi phải mất một khoảng thời gian mới hiểu được họ thật sự đang nói gì. Nhưng sẽ rất hay nếu tôi có thể làm quen với nó, bởi vì tiếng lóng sẽ giúp tôi hiểu tốt hơn điều mà người ta đang nói.
Vì vậy, hãy phân tích một số từ được sử dụng phổ biến mà bạn có thể nghe thấy trước cuộc bầu cử liên bang, chẳng hạn như cụm từ democracy sausage, xúc xích dân chủ. Nó là cái gì vậy? Câu trả lời ngắn gọn là bánh mì kẹp xúc xích, hay còn được gọi là bánh mì xúc xích, mà một cử tri có thể lấy tại phòng bỏ phiếu. Nhưng ý nghĩa của nó thì còn nhiều hơn như thế nữa. Tác giả và giáo sư danh dự tại Đại học La Trobe, Judith Brett, cho biết nguồn gốc thú vị của cụm từ này xuất hiện vào khoảng năm 2012.
Một nhóm thanh niên trên mạng xã hội đã sử dụng thuật ngữ xúc xích dân chủ, democracy sausage, để nói về nơi có thể mua xúc xích cho bữa sáng khi bạn đang bỏ phiếu, và thuật ngữ này đã lan truyền.
Còn donkey vote thì sao? Con lừa bỏ phiếu? Trái với quan niệm phổ biến rằng đó là một lá phiếu không hợp lệ, nhưng thật ra nó vẫn hợp lệ.
Bỏ phiếu donkey vote là phiếu vẫn được xem hợp lệ. Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ về con lừa, con donkey như những loài vật ngu ngốc. Vì vậy, nó chỉ cho những ai đi bỏ phiếu vào quầy phiếu và nghĩ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong chính trị, tôi không có hứng thú, tôi chỉ rẹt rẹt cho nhanh để đi ra khỏi chỗ này.
Đó là nhà bình luận chính trị và phó giáo sư Paul Williams của Đại học Griffith. Điều nhanh nhất và đơn giản nhất thường có nghĩa là mọi người bắt đầu với một trang ở trên cùng và họ chỉ đánh số thứ tự từ trên xuống dưới cho đến cuối trang mà không thực sự nghĩ về những gì họ đang làm hoặc họ đang bỏ phiếu cho ai. Một thuật ngữ khác cũng thường hay nghe nhắc đến là hung parliament, tức quốc hội treo. Thuật ngữ này dùng để chỉ việc không có đảng nào chiếm đa số ghế, vì vậy không có đảng nào có thể tự mình thành lập chính phủ để hoàn toàn có khả năng kiểm soát quốc hội. Thay vào đó, họ phải dựa vào sự hỗ trợ từ các đảng khác và các ứng cử viên độc lập. Những ngày gần đây thì bạn có thể nghe thấy nhiều là Scott Morrison và Anthony Albanese đang hustings. Hustings là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng ở Úc khi quốc gia này có nền chính trị Westminster thuộc Anh. To be on the hustings có nghĩa là có mặt tại chỗ trong chiến dịch tranh cử, đi gặp gỡ cử tri, gặp gỡ các tổ chức, vận động, chụp hình nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri tại khu vực họ ra tranh cử. Còn incumbent và incumbency, tức là đương chức và đương nhiệm liên quan tới bầu cử, khác nhau như thế nào? Khi chúng ta nghe tới một incumbent trong thời gian bầu cử, tức là chỉ một người đương nhiệm, đang đảm nhận chức vụ và đang làm việc, một người đương chức trong một chính phủ đương nhiệm. Còn incumbency, theo giải thích của tiến sĩ Williams, thì ý tưởng trong chính trị là khi một chính phủ đương nhiệm trong một cuộc bầu cử thì có nhiều lợi thế. Hiện nay, Liên minh Tự do Quốc gia trong chính phủ liên bang là những người đương nhiệm. Họ có những lợi thế của người đương nhiệm trong việc vận động tranh cử.
Những thay đổi của chính phủ khá hiếm. Một số người nói rằng đó là bởi vì có lợi thế đương nhiệm. Một khi bạn đang tại vị, thường khá khó để đưa bạn ra ngoài. Người ta phải tìm ra lý do chính đáng để khởi xướng bỏ chính phủ, thay bằng một chính phủ khác. Vì vậy mà ai đương nhiệm, tất nhiên là có lợi thế hơn rất nhiều. Và chắc chắn trong đại dịch COVID, đương nhiệm có giá trị rất đáng kể.
Như mọi người cũng thấy, các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ dễ dàng giành được tái bầu cử bởi vì người Úc rất lo lắng về đại dịch và họ muốn gắn bó với chính phủ mà họ biết trong một thời gian COVID-19 quản lý đại dịch và họ không muốn thay đổi trong thời gian khủng hoảng.
Giám đốc Trung tâm Từ điển Quốc gia Úc Amanda Logiston cho biết ngôn ngữ sử dụng xung quanh chính trị và trong thời gian bầu cử đến từ nhiều nơi khác nhau và thường bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra ở khu vực của chúng ta trên thế giới.
Chúng tôi có những thách thức đặc trưng đối với hệ thống bỏ phiếu của chúng ta, như là chúng tôi có những thứ ở trên dòng, above line, và dưới dòng, below line, là những cách diễn đạt độc đáo của người Úc cho hệ thống bầu cử ở Úc. Và tất nhiên, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chính trị cụ thể của chúng ta tại thời điểm hiện nay. Do đó mà trong cuộc bầu cử này, chúng ta có thể có những việc phải làm với tác động của COVID, những hậu quả đang diễn ra của nó, bao gồm hậu quả kinh tế, an ninh, quản lý biên giới, tất cả là những vấn đề cụ thể ảnh hưởng đến nước Úc.
Nếu bạn thắc mắc về thuật ngữ above line ở trên dòng và below line ở dưới dòng trong lá phiếu bầu tại một cuộc bầu cử ở Úc, thì điều đó có nghĩa là bạn được cung cấp tùy chọn bỏ phiếu ở trên hoặc ở dưới dòng trên lá phiếu cho Thượng viện. Bỏ phiếu ở trên dòng có nghĩa là bạn chỉ đánh số 1 ở trong một ô. Điều đó có nghĩa là lá phiếu bầu của bạn sẽ để cho đảng chính trị mà bạn bầu chọn ra bất kỳ ai trong đảng của họ để đại diện cho bạn. Còn nếu bỏ phiếu dưới dòng có nghĩa là bạn phải đánh số ít nhất là 5 ô để bạn biết chính xác mình đang bỏ phiếu cho ai, theo thứ tự ưu tiên. Tiến sĩ Lowsic cho biết một cách diễn đạt mà Trung tâm Từ điển Quốc gia Úc đã theo dõi thuật ngữ I don't hold a host, tôi không nắm cái vòi, có từ năm 2019 khi Thủ tướng Scott Morrison đi nghỉ ở Hawaii trong mùa cháy rừng của Úc.
Ông ấy dùng lại thành ngữ I don't hold a host, tôi không cầm cái vòi, để nói việc ông ấy không phải là người trực tiếp ở tại chỗ đó để đối phó với đám cháy rừng. Tuy nhiên sau đó thì nó đã được sử dụng để chống lại ông ta tại thời điểm lúc đó và cả luôn sau này để nói việc ông không chịu trách nhiệm trực tiếp về điều gì đó mà lại đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc các yếu tố khác.
Một thuật ngữ mà gần đây chúng ta cũng nghe thấy là Manchurian Candidate, tức ứng viên Mãn Châu, nó có nghĩa là gì?
Chúng tôi đã thấy thuật ngữ đó được đưa ra gần đây tại Quốc hội bởi cả hai phe chính trị. Nhưng tôi nghĩ ban đầu là từ liên đảng dành cho lao động để đề cập đến một thực tế là họ có thể có thiện cảm với Trung Quốc hơn là cách mà chính phủ hiện tại nghĩ rằng Úc nên làm vậy. Vì vậy, thuật ngữ này nó khá mạnh mẽ. Thực sự, bởi vì nó ngụ ý một yếu tố phản quốc trong cách sử dụng mạnh nhất của nó. Vì vậy tôi nghĩ nó là một thuật ngữ khá mạnh mẽ.
Bây giờ chúng ta xem xét thuật ngữ pork paralyn. Theo nghĩa đen là một xô thịt. Nó được định nghĩa trong từ điển Macquarie là cung cấp một phần tiền của chính phủ không phù hợp để đổi lấy sự hỗ trợ chính trị. Ví dụ về điều này là nếu một chính trị gia nói với một cử tri ở Sydney rằng họ sẽ xây dựng những con đường mới nếu họ thắng trong cuộc bỏ phiếu địa phương. Cụm từ pork paralyn, xô thịt hay thùng thịt, xuất phát từ Hoa Kỳ, là nơi những thùng thịt heo là mặt hàng thực phẩm chủ yếu của những người tương đối giàu có vào thế kỷ thứ 19. Nói tóm lại, đó là lời hứa mà các chính trị gia đưa ra. Nếu bạn ủng hộ họ, họ sẽ ủng hộ bạn. Alchin Cruz đến từ Philippines nói rằng, biệt ngữ chính trị có thể dễ hiểu cho những người lớn lên ở Úc vì họ đã có thời gian quen với tiếng lóng. Nhưng đối với những người mới nhập cư như anh, thì anh nói rằng ngay cả khi bạn sẵn sàng học những cụm từ này thì chúng vẫn là một trở ngại để hiểu chính trị tại Úc.
Việc không quan tâm, không nắm rõ những điều này thì có lợi cho chính trị Úc không? Tôi nghĩ là không, bởi vì Úc bao gồm những người di cư khác nhau từ các quốc gia khác nhau đến. Vì vậy, càng có nhiều người di cư đến và bỏ phiếu mà không biết mình đang làm gì, không biết nên bỏ phiếu cho ai, không bỏ phiếu cho ai, nó sẽ có tác động tiêu cực trong tương lai. Có thể không phải bây giờ, nhưng càng về sau thì có thể có vấn đề.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook. hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.